chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chúa Nhật. Kính thưa quý thính giả, hiện nay khi cần lời báo trước thời tiết cho Singapore hay chỉ đường lái xe tới một nhà hàng ở Chicago, chúng ta chỉ cần một cú điện thoại cầm tay là có câu trả lời ngay. Một dịch vụ di động có cơ sở tại California mang tên Ask Me Now sử dụng các nguồn nội dung Internet để gửi câu trả lời cho các câu hỏi của những người sử dụng có đăng ký về bất kỳ đề tài nào. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể được tiếp nhận trong vòng vài phút sau khi nộp câu hỏi. Trên một phương diện, lời mời đặt câu hỏi về bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, phản ánh lời Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người, được chép trong thơ Gia Cơ, chương 1, câu 5. Nếu có ai trong anh em thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho cách rộng rãi, không trách móc ai. Nhưng đây không chỉ là dịch vụ thông tin di động, đây là lời của Cha trên trời, hứa cung cấp, hướng dẫn chúng ta khi có cần, đặc biệt trong những lúc thử thách. Chúng ta chỉ cần thành thật, muốn theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và tin rằng đường lối của Ngài là tốt nhất. Internet là nơi tuyệt vời để tìm ra thông tin hữu ích, nhưng chỉ có một nguồn khôn ngoan thiên thượng để hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Nguồn khôn ngoan đó đến từ Đức Chúa Trời và Ngài đang mời gọi chúng ta thành thật hỏi Ngài bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ phong ba. Con quay cuồng. Bước cùng Cha, con quyết lòng bước cùng Cha từ đêm đen kinh khủng trời. Con bước đi theo Ngài từ sóng to hay bão giông. Nhờ ơn Chúa con bước đều. Ngài sẽ luôn che chở. Hãy cùng nhau tin bước và dắt dìu nhau đi theo Chúa suốt cuộc đời. Hãy cùng đi bên Chúa và cất lời dâng lên Thiên Chúa một khúc ca. Vì dẫu cho sóng to một cuồng, Ngài ở bên không nghe xa. Xin dâng Chúa ca chúc tụng. Tạ ơn Chúa trong khó nguy hay hiểm nghèo. Chúa là chốn phòng đá vững an, buông cây trống không thể rời. Ngài luôn trông chờ ta đến và ban sức mới cho ai đang khát khao. Từ cho cuồng phong vẫn quay vòng, nước giặc làm thân ta giữ nơi hôn hôn ngày phán ra không ngày xa cách. Cho ai đang khát khao, từ cho cuồng phong vẫn
Vân, Thúy Loan, Thảo Nhơn vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Bước Cùng Cha. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong 2 tuần lễ liên tiếp, thế giới phải chứng kiến những cảnh chết chóc thật tàn bạo. Từ thủ đô Hoa Kỳ đến thủ đô Kenya ở Phi Châu, từ cả ngàn người bị chết vì hơi độc ở Syria cho đến những người bị thương ở Chicago. Tại sao thế giới cứ phải sống trong chết chóc và bạo tàn liên tiếp như vậy? Câu trả lời là vì tội lỗi. Một trong những điều luật của Thiên Chúa là không được sát nhân. Con người đã vi phạm luật của Chúa nặng nề và đem lại chết chóc, đau khổ. Trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng tôi nói về điểm căn bản đầu tiên của phúc âm, đó là mọi người đều có tội. Mọi người đều là tội nhân, vì vậy cần ơn tha thứ và cứu rỗi của Thiên Chúa. Tin mừng chỉ có ý nghĩa khi con người cần đến tin mừng. Phúc âm chính là tin mừng cứu rỗi đó. Điểm căn bản đầu tiên của phúc âm là mọi người đều là tội nhân. Nhưng chỉ nói mọi người đều có tội thì chưa đủ. Chúng ta phải nói đến hậu quả của tội hay là tội đem đến điều gì. Và đó chính là điểm căn bản thứ hai của phúc âm. Điểm căn bản thứ hai của phúc âm là hậu quả của tội là sự chết. Theo lời dạy của Thánh Kinh, tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta đã chứng kiến những cảnh chết chóc trong tuần qua, và đó chính là hậu quả của tội. Nói đúng hơn, tội sát nhân đã đưa người ta đến chỗ giết người, đem thảm họa lại cho mọi người. Nhưng hậu quả của tội còn nhiều hơn như vậy nữa. Hậu quả của tội là cái chết tâm linh, nghĩa là bị phân cách với Thiên Chúa là nguồn sống. Khi Thiên Chúa đặt con người đầu tiên trong vườn địa đàng, Thiên Chúa căn dặn, con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn, vì ngày nào con ăn trái cây đó, chắc chắn con sẽ chết. Đây là lần đầu tiên chữ chết được nhắc đến trong Kinh Thánh, trong mạng lệnh của Thiên Chúa cho con người. Con người đã được cảnh báo không được ăn trái cấm, nhưng ma quỷ đã đến cám dỗ xui cho con người phạm tội, bất tuân lệnh cấm của Thiên Chúa, và từ đó đã đưa toàn thể nhân loại vào con đường chết. Tội tổ tông chẳng những di truyền trong bản chất của con người, nhưng cũng di hại trong số phận của con người. Con người sinh ra là có tội, và con người sinh ra là phải chết. Sau khi con người phạm tội, Chúa phán với Adam như sau: vì con đã nghe theo lời vợ ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. Sau khi phạm tội, Adam không ngã ra chết ngay, nhưng ông phải sống tới ngày phải trở về với cát bụi. Điều này cho thấy chết là hậu quả của tội. Nhưng chết không chỉ là cái chết của thân xác trở về với cát bụi, nhưng chết là chết tâm linh, chết về phần hồn. Chết tâm linh nghĩa là thế nào? Thực tế của cái chết nằm ở chỗ phân cách hay là ngăn cách. Khi một người chết, giữa chúng ta với người đó có một khoảng cách rộng lớn. Thân xác vẫn còn đó, nhưng giữa ta với người chết là một khoảng cách vô cùng rộng lớn, một cách biệt hoàn toàn. Đó cũng chính là điều xảy ra khi chúng ta bị chết về phần tâm linh. Giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta là một khoảng cách rùng rợn và to lớn. Đó là chết. Chúng ta không được tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Chúng ta giống như một chiếc lá lìa cành, một nhánh cây lìa gốc. Trong chúng ta không còn nhựa sống hay sức sống nữa. Chúng ta vẫn sống, nhưng nó không thật sự là sống. Đó chỉ là sinh hoạt của thân xác, vì đời sống không có ý nghĩa. Đời sống chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết chúng ta từ đâu mà đến, chúng ta sống trên đời này để làm gì, và chết rồi ta sẽ đi về đâu. Chúng ta sẽ không thể nào trả lời được những câu hỏi này cho đến khi chúng ta công nhận thẩm quyền của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cây có cội, nước có nguồn. Nguồn cội của chúng ta là Thiên Chúa toàn năng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, trí khôn, tài năng, sức khỏe, diệp tiện, vân vân. Thiên Chúa cũng tạo dựng con người với phần tâm linh để tương giao với Ngài. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt mối tương giao đó. Chúng ta đang sống thể xác mà chết tâm linh. Ngày nào chúng ta còn xa lìa Thiên Chúa, ngày đó chúng ta còn là người chết ở trước mặt Ngài. Chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là tội nhân, ăn năn tội, quay trở lại với Chúa, lúc đó mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa mới được nối kết trở lại. Chúng ta mới thật sự sống. Chính vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến trần gian này để chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa đã phán: Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Sống sung mãn hay sống một đời sống có ý nghĩa là điều Chúa sẽ ban cho chúng ta khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa. Kinh Thánh cũng nói đến sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh hằng, là đời sống bên kia cõi chết và cũng là đời sống có ý nghĩa trên trần gian này. Lúc nãy tôi đọc cho quý vị nghe câu Kinh Thánh nói về hậu quả của tội lỗi là sự chết. Câu đó như sau: Tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng quý vị biết câu tiếp theo sau câu đó là gì không? Sau khi nói tiền công của tội lỗi là sự chết, Kinh Thánh dạy: Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Tiền công được đối chiếu với sự ban cho hay là quà tặng. Tiền công của tội tức là chúng ta phạm tội, chúng ta làm điều tội lỗi, thì tiền công hay là hậu quả tất nhiên là sự chết. Đó là sự chết tâm linh, xa lìa Thiên Chúa. Còn sự ban cho hay quà tặng là điều mà chúng ta không phải làm gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời vì yêu thương chúng ta ban cho chúng ta sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Hai điều ít người muốn nghe là tội và chết. Nhưng thưa quý vị, đó là thực tế của đời sống. Chúng ta phạm tội và chúng ta đi gần với cái chết hơn mỗi ngày. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Quý vị có biết là bên kia quả chết sẽ có sự phán xét của Đức Chúa Trời không? Chết rồi không phải là hết, nhưng số phận đời đời của chúng ta tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Quý vị lựa chọn điều nào? Đức Chúa Trời đã từng kêu gọi con dân của Chúa ăn năn tội, quay trở về với Chúa, nhưng họ không chịu ăn năn, và Chúa đã phán với họ như sau: Hỡi nhà Israel, sao các ngươi muốn chết? Không ai trong chúng ta muốn chết hay là xa lìa Thiên Chúa cả. Nhưng nếu chúng ta không ăn năn tội và quay trở lại với Chúa, chúng ta sẽ phải đời đời chết mất trong tội lỗi của mình. Phúc âm là tin mừng cứu rỗi khi chúng ta ăn năn tội và quay trở lại với Chúa để tránh khỏi sự chết đời đời.
những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây răng mờ tăm tối, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sông vỗ mênh mông bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm, Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố, con hãy đi bình an. Trong bóng đêm tay Chúa yêu thương dắt đưa, những ước mơ những băn khoăn mong chờ Chúa lo liệu cho. Ôi Giê-xu như bạn Ngài giúp trên đường gian nan, Chúa Giê-xu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống thăng trầm, con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành công.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Việt, nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, gần đây, trong tiết mục câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi đề cập đến một đề tài dành riêng cho các bạn trẻ, gọi là chuyện lứa đôi. Qua đề tài này, chúng tôi đã nói đến những điều các bạn cần tìm hiểu cẩn thận về người yêu trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Chúng tôi cũng đã chia sẻ về những điều các bạn cần tránh khi quyết định lập gia đình. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vấn đề mà tất cả những người trẻ đang yêu đều đối diện, đó là cám dỗ về tình dục. Thật ra không chỉ những người trẻ còn độc thân, mà những người lớn tuổi còn độc thân hay người lớn tuổi đã có gia đình cũng thường phải đối diện với cám dỗ này hàng ngày. Ngày nay không còn có chuyện cô dâu chú rể đến ngày cưới mới biết mặt nhau. Vì ai cũng biết rằng vợ chồng phải quen, phải yêu thương và phải biết nhau mới có thể sống hòa hợp với nhau được. Vì vậy, trước khi quyết định bước vào hôn nhân với nhau, các bạn trẻ cần có thời gian gặp gỡ và tâm tình để tìm hiểu. Sự gặp gỡ riêng tư này rất cần thiết và ích lợi, nhưng cũng có thể đưa đến nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm lớn hơn cả là cám dỗ về tình dục. Chính vì nguy hiểm này mà ngày xưa các cụ chủ trương nam nữ thọ thọ bất thân và không cho phép thanh niên thiếu nữ gặp riêng hay đi riêng với nhau. Trong thời đại của chúng ta, vì mối quan hệ nam nữ có phần cởi mở hơn và vì thấy các bạn trẻ cần gặp nhau để tìm hiểu kỹ càng trước khi quyết định sống đời với nhau, nên các bạn được tự do hơn, được gặp nhau trong những khung cảnh riêng tư hơn. Tuy nhiên, cám dỗ về tình dục vẫn là một nan đề lớn mà các bạn phải cẩn thận đề phòng. Trong xã hội Âu Tây cũng như xã hội Á Đông ngày nay, khuynh hướng chung của nhiều người là không xem trọng vấn đề đạo đức và luân lý. Chữ trinh không còn được đề cao như trước. Những người không phải là vợ chồng sống chung với nhau cũng không bị dư luận lên án nặng nề như xưa. Và người trong cuộc nhiều khi cũng không xem đó là tội lỗi. Nhưng đó là tiêu chuẩn suy đồi của con người. Là con dân của Chúa, chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy. Và lời dạy của Chúa không bao giờ thay đổi. Giới răn thứ 7 trong 10 điều luật Chúa ghi: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Phạm tội tà dâm tức là có liên hệ tình dục với người không phải hay là chưa phải là vợ hay chồng của mình. Theo tiêu chuẩn của Chúa, những người mới là bạn hay là tình nhân, và ngay cả là vợ hứa hay chồng hứa mà có quan hệ tình dục với nhau đều phạm tội tà dâm. Tình dục là món quà Thiên Chúa dành cho hôn nhân, để ràng buộc và củng cố tình yêu giữa vợ và chồng. Tình dục ngoài hôn nhân, dù dưới hình thức nào, cũng là một tội lỗi ghê tởm mà chúng ta phải tránh. Lời Thánh Kinh phán dạy rõ ràng như sau: người nam phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Câu này hàm ý rằng chỉ khi nào người nam và người nữ có một lễ cưới, tức là công khai lìa cha mẹ để chính thức trở nên vợ chồng, lúc đó hai người mới có thể trở nên một thịt, tức là mới được phép kết hợp làm một trong phương diện thể xác. Thiên Chúa cũng phán, mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Khi các bạn trẻ đi riêng với nhau ở nơi vắng vẻ, thường dễ bị cám dỗ về tình dục. Và một khi bị cám dỗ, khó có thể thoát ra được. Nếu hai người càng quen nhau lâu, yêu nhau nhiều và càng gặp gỡ nhau thường xuyên, thì cám dỗ càng mãnh liệt. Nếu không thắng được cám dỗ, các bạn sẽ phạm tội với Chúa và với nhau. Tội lỗi đó sẽ theo đuổi các bạn và ảnh hưởng cả cuộc đời các bạn. Có lẽ có người cho rằng luật của Chúa quá nghiêm khắc và hơi lỗi thời đối với xã hội văn minh ngày nay. Những người này chủ trương rằng khi hai người yêu nhau, phải được tự do biểu lộ tình yêu đó bằng mọi cách. Đó là việc riêng tư giữa hai cá nhân, không quan hệ gì đến người khác. Vì thế, không ai có quyền phê bình hay lên án. Tuy chúng ta nói như thế, nhưng Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng, người nào có quan hệ tình dục với người không phải là chồng hay vợ của mình là phạm tội tà dâm. Người nào cố tình loại bỏ tiêu chuẩn của Chúa ra khỏi đời sống, Chúa sẽ để mặc cho người đó phạm tội, nhưng họ phải nhận lãnh hậu quả của việc mình làm. Chúa không bao giờ bắt buộc chúng ta vâng lời Ngài, hay bắt buộc chúng ta sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Chúa chỉ ban cho chúng ta những tiêu chuẩn đó và cho biết rằng, người nào vâng theo sẽ được phước, người nào không vâng theo sẽ gặt lấy hậu quả đau đớn. Chúa cứ thế dạy, ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Con người có toàn quyền tự do để vâng theo lời Chúa hay không vâng theo lời dạy của Ngài. Nhưng một khi đã lựa chọn, chúng ta phải chấp nhận hậu quả. Thánh Phaolô cảnh cáo, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Bây giờ chúng tôi xin nói đến những hậu quả của tội tà dâm. Những người quyết định chọn con đường tội lỗi vượt ra ngoài vòng lễ giáo, đi ngược lại với lời dạy của Thánh Kinh để được tự do luyến ái và chung đụng trong đời sống tình dục, thường gặt lấy những hậu quả sau đây. Hậu quả thứ nhất là mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Thánh Phi-e-rơ khuyên, hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường. Tôi khuyên anh em phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Điều xác thịt ưa thích là tội lỗi. Những điều đó chống nghịch với linh hồn. Nếu chúng ta làm theo những điều mà xác thịt ưa thích, thì linh hồn chúng ta sẽ không được bình an, yên ổn. Bản Thánh Kinh diễn ý, dịch câu Thánh Kinh vừa rồi như sau. Anh em thân yêu, dưới trần thế này, anh em chỉ là khách lạ. Thiên đàng mới là quê hương thật của anh em. Vậy, tôi xin anh em hãy lánh xa mọi dục vọng, tội lỗi, vì chúng phá hoại linh hồn anh em. Khi chúng ta biết điều quấy mà vẫn làm, lòng chúng ta sẽ không bình an. Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách, lương tâm sẽ cắn rứt. Kết quả là chúng ta sẽ sống trong lo lắng, bất an và xấu hổ với mọi người. Nếu mới yêu nhau mà các bạn đã có quan hệ tình dục với nhau, các bạn sẽ cảm thấy áy náy, sợ hãi, sẽ có mặc cảm tội lỗi, và tội lỗi đó sẽ cướp đi niềm vui của các bạn. Hậu quả thứ nhất là mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Hậu quả thứ hai là chúng ta không còn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Khi người tin Chúa phạm tội, tội lỗi đó sẽ khiến người đó bị cắt đứt khỏi mối tâm giao mật thiết với Chúa. Người đó sẽ không thể cầu nguyện với Chúa được nữa. Nếu một người đã tin Chúa mà cố tình đi trong bóng tối, tức là cố tình không làm theo lời Chúa dạy, người đó không còn ở trong ánh sáng của Chúa và không còn ở trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Thật không gì kinh khủng cho bằng bị cắt đứt khỏi mối tâm giao mật thiết với Cha trên trời. Tội lỗi khiến chúng ta xa cách Chúa. Lòng ham muốn về tình dục sẽ giết chết lòng ham thích những điều thiêng liêng, cao đẹp trong tâm hồn chúng ta, khiến tâm linh chúng ta dần dần khô héo và chết đi. Hậu quả thứ ba của người phạm tội tà dâm là làm hỏng chương trình của Chúa cho đời sống mình. Trong thư viết cho Timôthê, sứ đồ Phaolô cho biết, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Theo lời dạy này, những người giữ đời sống trong sạch sẽ được Chúa ban cho những chức vụ cao quý trong nhà của Ngài. Nếu đời sống chúng ta không trong sạch và không làm vinh danh Chúa, Ngài sẽ không dùng chúng ta cho công việc Ngài. Lý do là vì khi người chung quanh nhìn vào đời sống chúng ta, họ sẽ chê cười danh Chúa, và điều chúng ta làm cho Chúa sẽ không mang lại kết quả. Khi bạn phạm tội, bạn sẽ không được Chúa dùng trong công việc của Ngài. Những điều bạn muốn làm cho Chúa cũng sẽ bị ảnh hưởng và không đem lại kết quả tốt đẹp. Ví dụ, khi các bạn đã tin Chúa và kinh nghiệm được niềm vui và bình an trong Chúa, các bạn muốn chia sẻ niềm tin đó với người chưa tin. Nhưng nếu đời sống các bạn không trong sạch, dù cố gắng che giấu đến đâu, người chung quanh cũng sẽ biết. Một khi đã biết những điều không đẹp trong cuộc đời bạn, người ta sẽ nghi ngờ đức tin của bạn, chê cười bạn và không tin lời chứng của bạn nữa. Lúc đó, bạn không thể nói về Chúa cho ai được. Khi người chưa tin biết được những điều xấu xa bạn đã làm, họ sẽ nói, tại sao người đó có đạo mà lại sống như thế? Thế thì tin Chúa với không tin Chúa có khác gì nhau đâu. Người tin Chúa cũng bê bối chứ đâu có hơn gì mình đâu. Từ đó, lời chứng của bạn và những việc bạn làm sẽ bị ảnh hưởng tai hại và không đem lại kết quả cho Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày những hậu quả ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội tà dâm. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những hậu quả trong mối tương quan giữa hai người yêu nhau và trong đời sống vợ chồng sau này. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban, dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sao quá là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sao quá là thường, vun tưới tâm linh thắm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến sao quá là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu cứu
để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa trình bày ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả nghe bài Diễn Linh do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm lời Chúa qua chủ đề Chúa Giêsu phán dạy Satan trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Thưa quý vị, đây là đoạn Kinh Thánh mạnh mẽ nhất của con người của Ngài. Khi Ngài hòa mình với loài người giữa thế gian, lúc Ngài chuẩn bị thi hành chức vụ để rao sứ điệp của nước trời. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để nhận lấy một địa vị cao trọng, cũng không trở thành một người giàu có hay quyền thế, nhưng Ngài trở thành một người phục vụ người khác. Vì vậy Đức Chúa Trời đã đưa Đức Chúa Giêsu Christ vào trong một hoàn cảnh phức tạp và đầy khó khăn, ấy là chịu ma quỷ cám dỗ, theo lời Thánh Kinh được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1. Bây giờ Đức Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Tôi muốn mời quý vị cùng tôi suy gẫm những điểm sau đây qua lời Chúa. Thứ nhất, chiến lược và chiến thuật của Satan trong sự cám dỗ. Thứ hai, Chúa Giêsu phán dạy Satan qua sự cám dỗ. Và điểm thứ ba, chúng ta đáp ứng thế nào với sự cám dỗ qua lời Chúa. Thưa quý vị, Satan này là ai? Satan này chính là con rắn đã được chép đến trong sách Sáng Thế Ký, đến cám dỗ và đánh gục Adam và Eva, thủy tổ của loài người, và đem sự chết đến cho chính mình và nhân loại. Đây là Satan thực chứ không phải là biểu tượng của Satan. Đây là Satan cũng đã đến với Job, và đây là Satan cũng đang, đã và sẽ đến với con dân Chúa khắp mọi nơi, thuộc mọi dân tộc, trải qua tất cả các thế hệ, thuộc mọi thời đại. Bởi vì lời Chúa trong Kinh Thánh Gióp đoạn 2 câu 2 được chép, Đức Chúa Trời bèn phán hỏi Satan rằng: ngươi ở đâu đấy? Satan rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi nơi nó. Mục đích cám dỗ của Satan là gì? Satan muốn đánh gục Chúa Giêsu như nó đã từng đánh gục Adam và Eva. Nó muốn đánh gục các con dân Chúa, nó muốn cả Chúa Giêsu và tất cả những người nó cám dỗ phải quỳ lạy nó, phải tôn cao nó, phải thờ phượng nó, phải sống theo ý muốn của nó và không được sống vâng phục Đức Chúa Trời. Nó muốn làm chủ tể của thế gian và vũ trụ này. Lời Kinh Thánh đã ghi lại những lời của nó bày tỏ rõ ràng qua mục đích của nó, được chép trong Ê-sai đoạn 14 câu 13 và 14 như sau: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Satan đã cám dỗ Chúa Giêsu nơi nào? Nó không cám dỗ Chúa Giêsu trong đền thờ, hay là lúc Ngài ở một nơi đầy dẫy Đức Thánh Linh như khi Ngài chịu phép báp têm, nhưng nó cám dỗ Chúa nơi đồng vắng. Đây là sa mạc, và đây cũng là nơi mà Chúa đã ở đói 40 ngày và 40 đêm. Chính Ngài đã mệt mỏi, đói khát, bị cô đơn và bỏ rơi, không hề có một thiên sứ nào ở với Ngài trong lúc Ngài đang bị cám dỗ theo lời Kinh Thánh. Satan đã cám dỗ như thế nào đối với Chúa Giêsu? Biết rằng Chúa Giêsu đã nhịn đói 40 ngày 40 đêm nơi đồng vắng, nó đã dùng điều này để đi sâu vào trong sự cám dỗ Chúa. nó nói với Chúa Giêsu khi đến gần Ngài rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nó biết Chúa Giêsu có đầy đủ năng quyền. Nó biết Chúa Giêsu có thể khiến đá trở nên bánh mà ăn. Song Ngài không lọt vào trong bẫy của nó. Ngược lại, Ngài đã phán dạy nó rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, cả một con người gồm có thân thể và linh hồn. Sự sống của một con người không phải chỉ có thân thể, nhưng có cả linh hồn. Một thân thể, nếu linh hồn chết, thân thể trở thành một thân thể vô dụng và chết. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy cho Sa-tan rằng, không phải chỉ có bánh, có nhu cầu vật chất cho đời sống, nhưng điều quan trọng hơn hết là lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Kinh Thánh đã phán ở trong Matthew đoạn 6 câu 25 như sau: vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Và thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Và lời Chúa được chép trong Matthew đoạn 16 câu 26: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Lời Đức Chúa Trời làm cho linh hồn sống, và khi linh hồn sống ở trong một thân thể sống, đó mới là toàn thể sự sống của con người. Ma quỷ đã học một bài học mà chính Chúa dạy rằng sự sống của thân thể cần phải có sự sống của linh hồn. Sau khi ma quỷ đã thất bại, nó bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Ma quỷ bắt đầu chuyển sự cám dỗ qua phần thứ hai, đó là nói đến sự an toàn của đời sống. Và nó nói với Chúa Giêsu rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Nó đã dùng lời Kinh Thánh để nói với Chúa: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Điều này được chép trong Thi Thiên đoạn 91 câu 11 và 12. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đức Chúa Giêsu Christ muốn dạy cho nó biết rằng chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của nó. Thưa quý vị, ngày xưa các học trò thường ưa thử thầy khi học võ. Bởi vì sao? Bởi vì những người học trò này muốn ông thầy dạy hết cho mình. Nhưng luôn luôn các vị thầy đã hiểu được thâm ý của đứa học trò. Vì vậy, những vị thầy thường giữ những thế võ bí truyền để đáp ứng lại khi người học trò bị phản thầy. Ở tại đây, Chúa Giêsu cho ma quỷ thấy rằng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó. Vì vậy, nó không thể nào thử Chúa là Đức Chúa Trời của nó được. Lại bị thất bại một lần nữa, ma quỷ đã chuyển sang cách cám dỗ thứ ba, là dùng uy quyền và danh vọng để cám dỗ Chúa. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ma quỷ đã dùng uy quyền và dùng danh vọng để cám dỗ Chúa, nhưng nó chính là đứa nói dối. Bởi vì ma quỷ không hề có các nước thế gian nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì nó không có quyền gì trên các nước thế gian, nó đã không nói đúng sự thật. Thưa quý vị, nói dối là gì? Có một định nghĩa rất là đơn sơ, nhưng thật là thâm sâu. Nói dối là nói không đúng với sự thật. Và tại đây ma quỷ đã nói không đúng sự thật. Nó không hề làm chủ thể của vũ trụ và con người của thế gian này nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó. Bởi vì lời Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 8 câu 44 được chép rằng: các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, và nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây sự nói dối của ma quỷ khi nói với Chúa rằng ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này, nhưng nó không hề có mọi sự này. Vì vậy Đức Chúa Giêsu phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Thưa quý vị, qua những lời Kinh Thánh ở trên, qua sự đối thoại giữa Đức Chúa Giêsu và ma quỷ, chúng ta thấy được cách đáp ứng của Chúa Giêsu với ma quỷ. Ngài phán dạy nó rằng nó đừng thử Chúa chính là Đức Chúa Trời nó. Nó đừng nghĩ rằng có người sống chỉ bởi phần thân thể, mà nó phải thờ phượng Chúa chính là Đức Chúa Trời của nó và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu muốn cho nó thấy rằng chính Ngài là Đức Chúa Trời của nó và chính nó phải thờ lạy Đức Chúa Trời, chứ không phải là Ngài phải vâng phục nó. Thưa quý vị, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình mà khiến đá trở nên bánh, nếu Chúa Giêsu vì nhu cầu của đời sống mình và vì sự an toàn mà ma quỷ đã gợi ra mà gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống, và nếu Chúa Giêsu quỳ lạy nó, thì quả thật Chúa đã bị ma quỷ đánh gục. Nhưng không, Ngài đã thắng và dạy nó những bài học thật là quý báu. Qua cách đáp ứng của Chúa và sự phán dạy của Chúa đối với ma quỷ, chúng ta là con dân Ngài, chúng ta học được những bài học gì? Kính thưa quý vị, những cơ hội cám dỗ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy là con dân Chúa, chúng ta luôn luôn đừng để rơi vào sự cám dỗ, mà chúng ta cần phải chống lại. Chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng đã kinh nghiệm khi Ngài là con người, khi đối diện với sự cám dỗ ma quỷ, và Ngài đã dạy tất cả mỗi chúng ta là chúng ta luôn luôn có Chúa bên cạnh chúng ta. Chúng ta mặc dù là con người với bản tính yếu ớt và dễ bị tư dục xúi dục mình, nhưng con người cũng rất dễ bị thất bại khi đã rơi vào sự cám dỗ. Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta có đủ khả năng và sức để chống lại sự cám dỗ, nhưng lời Chúa trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 14 câu 15 được chép: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Những nhóm chữ chớ vào trong lối, đừng đi đường kẻ cám dỗ, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó, đây chính là những lệnh truyền của lời Chúa cho con dân Ngài. Vì vậy, cho nên khi Chúa Giêsu Christ Ngài đã thắng được ma quỷ, thì lời cuối cùng Ngài phán dạy cho nó đó là gì? Hỡi quỷ Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Sau khi Chúa đã thắng ma quỷ, thì lời Kinh Thánh chép rằng ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Chúa Giêsu đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy quyền năng của Ngài. Chúa Giêsu đã cho thấy quyền chủ tể của Ngài trên trời đất và muôn vật, kể cả trên ma quỷ mà nó đã phản nghịch lại Chúa. Là con dân Chúa, hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới của một nền văn minh vượt bậc với các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật học, y học, tâm lý học, triết học, v.v. đưa con người vào một thời đại cực thịnh về vật chất. nhưng đồng thời xã hội văn minh hiện nay cũng đem lại cho chúng ta nhiều lo lắng và bối rối. Nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng, không phải chỉ tại đất nước Hoa Kỳ mà ảnh hưởng trên cả thế giới, khiến cho nhân loại đặt câu hỏi không biết tương lai sẽ như thế nào. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Jesus Christ Ngài luôn luôn khoáng với chúng ta trong Matthew đoạn 28 câu 19 câu 20 và câu cuối cùng là: Này ta thường ở với ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Jesus Christ luôn luôn ở với con dân Ngài trong mọi hoàn cảnh cám dỗ của đời sống con dân Chúa. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời, hãy mạnh mẽ cầu nguyện với chính Chúa Cứu Thế Giê-xu mà Đấng chúng ta đã tin, và Ngài chính là Đấng sẽ giúp chúng ta ra khỏi mọi hoàn cảnh của sự cám dỗ. Bởi vì lời Kinh Thánh phán rằng Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, nhưng mà sự cám dỗ của ma quỷ và sự thử thách của Chúa sẽ làm cho đời sống đức tin của chúng ta được trọn vẹn. Chúa luôn luôn phán với chúng ta rằng Ngài không hề để chúng ta bị ngã sóng xoài, nhưng Ngài sẽ nắm tay kéo chúng ta dậy. Điều này được chép ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu 24 và 25. Dầu người té cũng không nằm sải dài, vì Đức Chúa Trời lấy tay Ngài nâng đỡ người. Trước tôi trẻ nay đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Kính thưa quý vị, Chúa luôn luôn ở với con dân Ngài. Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống con dân Chúa. Xin Chúa chúc phước trên đời sống quý vị, muốn thật hết lòng. Amen.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tháng 7 năm 2002, có 9 thợ mỏ tại thành phố Somerset, tiểu bang Pennsylvania đã được cứu sống một cách thành công tốt đẹp. Sau 77 giờ đồng hồ, họ bị kẹt trong mỏ 240 feet dưới mặt đất. Những người thợ mỏ đã bị kẹt dưới lòng đất khi hầm mỏ họ đang làm việc bị nước từ một hầm mỏ hoang kế cận vỡ bờ tràn sang làm ngập lụt. Có một số người đã chạy kịp, nhưng 9 người đã bị kẹt lại. Sau nhiều ngày nỗ lực làm việc của lực lượng cứu cấp bên trên, 9 người thợ mỏ đã được cứu sống và đem lên qua một đường ống được khoan đủ để kéo từng người một lên. Sau một năm điều tra của các nhân viên chính quyền, kết quả cho biết lý do hầm mỏ bị ngập nước vì những người thợ mỏ đã dùng những bản đồ vẽ sai vị trí của các hầm mỏ trong vùng, cho nên đã khoan vào những hầm mỏ đầy nước bên cạnh. Vì dùng bản đồ sai trật, cho nên 9 người đã bị kẹt nhiều ngày dưới lòng đất gần mất mạng sống, may được cứu sống kịp thời. Trong đời sống tâm linh, bản đồ nào là chân thật, dẫn chúng ta đến sự sống? Trong phúc âm Giăng chương 14, một môn đồ đã hỏi Chúa Giêsu: làm sao chúng tôi biết đúng đường để đi? Chúa Giêsu đáp: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu quý vị đang tìm một con đường chân thật dẫn đến sự sống, thì câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là lời giải đáp cho quý vị. Quý vị chỉ cần lấy đức tin ngay giờ phút này, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn con, ban cho con lẽ thật của lời Ngài và dẫn con đến sự sống sung mãn của Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giêsu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: hãy ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.